Hồng Ánh xin thân mến kính chào quý thính giả trong buổi tối với Gối Mộng, tối thứ sáu ngày 20 tháng 1 dương lịch năm 2012. Hồng Ánh chào anh Hoàng Phố.
Hoàng Phố xin thân mến chào quý vị, chào Hồng Ánh.
Chào anh, tối hôm nay anh em mình chọn ra một câu chuyện ngắn tên Trộm Đêm Trừ Tịch từ chú Hùng Sài Gòn. Những tia nắng yếu ớt vàng vọt của buổi chiều 30 Tết còn sót lại trên khoảng sân nhà ông Ba Thành. Không gian của cái xóm nhỏ bé này thật yên ắng. Hàng dừa xanh biếc đứng nghiêng mình soi bóng bên con rạch chạy ngoằn ngoèo quanh làng. Mọi người dân nơi đây đang tất bật lo toan cho xong những công việc của ngày giáp Tết. Ông Ba Thành đang đứng tần ngần thật lâu bên bộ lư đồng sáng loáng được trưng trên bàn thờ gia tiên. Ông xăm soi từng chút một như cố tìm cho ra một sơ sót nào đó. Thật chẳng bỏ công vì ông và bé hai, đứa con gái Gil, đã hì hục dùng trái chanh, khế, trò bếp để đánh bóng cho cái bộ lư có được cái diện mạo như hôm nay. Trong bụng ông lẩm nhẩm nói với bộ lư đọc:
Tết nhất cái gì cũng phải mới hết, nên tao cho tụi mày cũng phải có áo mới với người ta chứ.
Ngắm nghía hồi lâu, dường như ông cũng chưa hài lòng cho lắm, bởi ông và bé hai phải cực lực dùng đôi tay để đánh bóng bộ lư. Hai cha con mồ hôi nhuễ nhãi, vậy mà cái độ sáng của bộ lư nhà ông nó không bằng bộ lư của chú Sáu Sị kế bên nhà. Do thằng Tám Lít, con của chú Sáu Sị, đã đem ra chợ ngoài phố quận nhờ người ta đánh bóng bằng máy mô tưa nên sáng bóng hơn nhiều. Tuy nhiên, bù lại, ông Ba Thành rất hài lòng vì cặp dưa hấu thật to mà ông đang trưng trên bàn thờ do ai đó có tấm lòng thơm thảo biếu cho gia đình ông. Mà cách biếu cặp dưa hấu này của họ thật lạ lẫm, đến tận lúc này ông chưa biết tác giả là ai. Nó cứ làm ông thắc mắc mãi trong đầu. Chuyện là mới đêm hôm qua thôi, đêm 29 Tết, hai cha con ông Ba Thành lui cui ngoài sân để nấu nồi bánh tét. Gần nửa đêm, ông lôm khôm gò lưng, phùng mang trợn má, cố gắng lấy hơi thổi phù phù vào cái ống thổi lửa. Do con bé hai đút vào lò, những cành cây quá lớn làm cho lửa trong lò tắt ngúm, khói mù mịt bay sau vài lần thổi của ông. Khói xa vào mặt khiến ông Ba ho sặc sụa với đôi mắt cay xè. Sau nhiều lần cố gắng thổi rồi thì ngọn lửa lại bập bùng cháy. Ánh sáng lập lòe trong đêm làm cho không gian ấm cúng hẳn lên. Ông đứng dậy, bỏ cái ống thổi lửa xuống đất, lấy tay che miệng, ngáp một cái thật dài, rồi vươn vai thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng trên vai. Nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng bé hai, ông lên tiếng gọi.
Bé hai đâu con? Sao đổ đầy ấm nước nấu cho sôi lên? Chút nữa tế châm thêm nồi bánh, chứ châm nước lạnh là nếp sẽ bị nén liền. Thì cái nồi bánh này coi như bỏ đi đó nghe con.
Dạ, con nghe rồi tía. Con bé hai xách cái ấm nước bằng nhôm to đùng, nó đi về phía hàng lu sành bên hiên nhà. Hơn chục cái lu đựng đầy nước mưa, nhờ đó mà nhà ông Ba không lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hàng năm. Ở cái vùng đất Tân Phú này, nhà nào có dàn lu như thế? Họ che đậy kỹ lưỡng như giữ gìn của gia bảo, vì mùa khô sông rạch nơi đây nước thường hay bị nhiễm mặn, không thể dùng để ăn uống được. Những người phương xa có dịp đến nơi đây, họ ví những lu nước mưa nơi này như việc cứu tinh cho dân chúng. Suy cho cùng, câu ví trên thật không ngoa chút nào. Bé Hai dở cái nắp lu gần nhất, thò tay vào định lấy cái ca nhựa múc nước. Bỗng đầu bàn tay nó đụng phải vật gì tròn tròn trơn láng, đang nổi phập phìu trong làn nước mát lạnh kia. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm bé Hai sợ sệt, khiến nó nổi da gà. Nó liên tưởng đến ma da mà mấy đứa trong ấp hay hù dọa khi chúng nó xúm nhau tắm mát trong những buổi trưa hè dưới con rạch trước nhà. Nó còn nhớ như in hôm ấy, mấy đứa con trai hay truyền tai nhau như cố ý cho đám con gái nghe được.
Tụi bay biết không, con Cả Bốn là cố nội của thằng Hai Nghĩa, trong ấp mình đã từng đánh nhau với lũ ma da ngoài ngã ba sông cái đó nghe. Ông nói ma da mình mẩy nó trân lùi, thường sống dưới sông dưới rạch, nó thường hay bắt dò những ai cả gan ngâm mình dưới nước khi mặt trời đứng bóng. Giờ thì nó trở đi là giờ âm, mà giờ âm thì tụi bay biết rồi đó.
Một đứa nhóc trong đám con trai có thân hình ốm nhách cũng ra vẻ sằn sỏi về ma da ma quái, nó đế thêm vô.
Thằng cậu nói vậy không có đúng lắm. Từ giờ ngọ trở đi ma quái hoạt động dữ lắm, không phải dưới sông rạch mới có ma, ở trên cây cao bóng mát cũng có đầy ma. Có điều là người phàm mắt thịt không, họ không thấy thôi. Giờ đó leo trèo lên cây thì bị quở liền, nhẹ thì khùng khùng nói nham, còn nặng thầy có khi mất mạng như không.
Bé Hai nghe cái thằng cu Ròm nói như vậy, trong bụng nó nửa tin nửa ngờ. Nó bèn chống chế lại sự hù dọa kia, quay về phía thằng cu Ròm. Bé Hai nói: "Mày hay quá hả? Mày gặp ma lần nào chưa mà tài lanh quá vậy? Rồi ma da nữa, làm gì có? Tụi bay chưa thấy tận mắt con ma thì đừng có hù dọa. Nói như vậy làm cho buổi tắm hôm nay mất vui rồi. Thôi, tao về trước đây." Nói là nói vậy, chứ bé Hai cũng ngán trong bụng. Nó nói thầm: "Cha cha, bữa nào tắm sông tắm rạch mà quá buổi trưa, lỡ dưới làn nước đầy phù sa đùng đục kia mà có ma da ở dưới thiệt á, thì phải làm sao đây ta?" Mấy đứa con trai nắm được yếu điểm sợ ma của bé Hai, có đứa cố nó vọng theo khi bé Hai bắt đầu chở gót quay về.
"Ê, Liêu Liêu mắc cỡ, sắp có chồng rồi mà sợ ma. Liêu Liêu đi tụi mày ơi."
Cả đám nhóc nghe nói vậy đồng thanh cười ồ lên, khiến gương mặt bé Hai đỏ bừng như người đang say rượu. Nghe câu chọc quê như thế, bé Hai quay lại khom người bẻ mấy trái bần chua trên cây đang mọc ven bờ con sông rạch. Nó vung tay chọi thật mạnh vào cái đứa bày đầu ra chuyện chiêu chọc nó. Quá bất ngờ, thằng nhóc kia lãnh đủ một trái bần vô đầu, miệng la chí chóe khiến cả bọn sợ hãi cùng nhau nhảy xuống nước lặn mất tăm. Riêng bé Hai thì tủm tỉm cười và nói: "Cho bỏ cái tật hà hiếp người hiền lành nha." Vậy mà đêm ấy bé Hai đang gặp tình trạng dở khóc dở cười. Cái gì đang ở trong lô nước nhà nó? Lúc này nó chợt nhớ lại toàn bộ câu chuyện ma da hôm trước, khẽ rùng mình, nó la toáng lên:
Ma tía ơi, có ma tía ơi, tía ơi cứu con tía ơi.
Kêu lên được như thế, bé Hài té ngất xỉu bên cạnh cái lu. Mặt mày nó trắng bệch vì quá sợ. Nghe tiếng đứa con gái thân yêu la làng thất thanh như thế, nhanh như con sóc đang truyền cành trên các tán cây, ông Thành bỏ mặc cái nồi bánh tét đang bốc mùi thơm lừng do sắp chín tới. Ông chạy nhanh đến và bế sóc bé Hai đem vào bộ ván gõ lên nước bóng loáng ở phía nhà trên. Đặt bé Hai nằm xuống, ông kêu vọng vào nhà sau.
Bạn ơi, lấy chai dầu xong thập trong tủ thuốc pha cho bé Hai ly nước chanh nóng luôn, còn nó đang mệt.
Bà ba lật đật làm theo lời dặn. Săn sóc hồi lâu, bé Hai dần dần hồi tỉnh lại. Đợi bấy nhiêu thôi, ông ba liền gặng hỏi nguồn cơn, thì bé Hai vừa rung lập cập vừa nói với cái giọng yếu xìu.
Có ma thiệt đó tía ơi. Lúc nãy tía kêu múc nước, con đụng phải con ma già nết trơn lùi trong lu. Nó còn ở trong đó, con sợ lắm.
Nói xong, bé Hai quơ vội cái mền len đắp qua khỏi mặt như để chạy trốn con ma già quái ác kia. Nghe đứa con gái thân yêu kể lể sự tình, ông Ba Thành vội trấn an bé Hai.
Thôi đi cô ơi, có ma có gì đâu. Con sao nhắc khích à? Để tía ra đó xem sao.
Rồi quay sang bà ba, ông nói.
Bà ở đây với con đi, để tôi đi bắt ma da này, về luộc lên mời chú Sáu Sĩ qua nhậu chơi. À, bà nhớ mời vợ chồng Sáu Lân ở xóm trên ghé nhà mình nhậu luôn nghe bà.
Ông Ba Thành cố pha trò cho con bé Hai nghe nhằm giúp cho nó trấn tĩnh lại. Dù gì đi nữa, có ông bên cạnh thì không có việc gì phải sợ. Bước lên nhà trên, ông lục lọi trong ngăn tủ thờ, lôi ra cây đèn pin cũ kỹ, lắp pin vào. Ông bật thử công tắc, may mà đèn vẫn còn cháy sáng. Rồi ông đến bên cửa cái, lôi ra cây gỗ dầu vuông dùng để gài cửa dưới miền quê, thay vì dùng các loại ổ khóa như ở thành thị. Đến bên lu nước, ông ba rọi thẳng đèn pin vào bên trong. Ông thấy vật gì đó to tròn, đen đen, xanh xanh. Ông lấy cây gỗ dầu khều nhẹ rồi chăm chú quan sát. Thở khì một cái thật mạnh. Khi ông ba xác định con ma già của bé Hai là hai trái dưa hấu đang lơ lửng trong lu, ông thầm nghĩ.
Nếu không có đèn pin mà dùng tay mò vào lu nước, có khi mình cũng xỉu như con nhỏ không chừng.
Gương mặt giãn ra bao nhiêu căng thẳng ban nãy tan biến đâu mất. Ông nói lớn cho hai mẹ con bên trong nghe.
Tía chụp được hai con ma da rồi. Bé Hai ơi, kêu má đi, bị ra đi coi, cháu biết tiếng người ta. Mỗi con gần chục ký lô chứ chẳng chơi. Mà cái vụ này ngộ lắm à nha. Hai trái dưa bự tổ ba chảng, ai cho nhà mình vậy cả? Có cho quà Tết thì cứ đường đường chính chính, chứ như cái kiểu này dễ bị đau tim lắm mà nghe.
Rồi ông cố tình nói lớn thêm, hình như muốn cho chủ nhân hai con ma già còn quanh quẩn đâu đây được nghe.
Nhà ba Thành cảm ơn ai đó nha. Dưa này chắc ngon lắm đây. À, còn cho gì nữa gửi luôn đi, chứ qua Tết tôi không có nhận đâu à.
Như đã nói ở phần trên, mãi đến giờ này ông không thể biết được tác giả của cách biếu quà Tết không đụng hàng kia là ai. Nhưng với bé Hai thì khác. Khi biết hai con ma già kia là cặp dưa hấu loại to đùng kia, nó hiểu lờ mờ trong đầu và miệng lẩm nhẩm.
Chết rồi, cặp dư này là của ảnh, chứ ai trồng khoai đất này nữa. Tiếng ông bà vang lên bất chợt làm tắt ngúm cái suy nghĩ về người bạn trai của bé hai. Hai đứa quen nhau đã lâu, thằng Vinh, người yêu của nó, nhà ở bên kia sông cái. Bé hai vẫn còn giấu kín chuyện tình cảm của hai đứa, chưa dám thố lộ cùng song thân. Nó định Tết này sẽ đưa thằng Vinh đến nhà chơi, rồi hẳn thưa chuyện cùng tí má cũng chưa muộn.
Con xuống bếp lấy cái gạt măng rê, lấy cho tí hai cái dĩa, để tí chân cặp dư này cúng bà coi.
Chợt nhớ ra điều quan trọng, ông bà tiếp lời dặn bé hai luôn.
Ủa, quên nữa, sẵn đây con xẹt vào nhà của Năm Trầu, xin cho tí hai miếng giấy đỏ để tí dán lên cặp dưa cho đủ bộ. Chân dưa hấu mà không dán giấy đỏ lên, giống như anh hủ tiếu mà thiếu nước lèo vậy đó.
Cơn gió xuân thổi nhẹ nhẹ từ ngoài sân, mang theo vào nhà cái mùi hương lạ lạ mà lại quen quen, làm ông Ba Thành giật bắn người, cắm đầu chạy nhanh ra sân, miệng hét to.
Chết, chết, chết cha rồi, nồi bắn khét rồi bây ơi.
Bởi mãi chăm chú lo vụ hai trái dưa hấu nên ông quên bắn đi cái nồi bánh tét. May mà còn cứu chữa kịp thời do ông châm thêm nước và bỏ ít hòn than ủ lại khi ông vớt bánh ra. Mùi khét của bánh cũng vơi đi phần nào đáng kể. Lại nói về bé hai, nghe tía dặn sang nhà cô Năm Trầu xin tờ giấy đỏ về dán cặp dưa chưng Tết. Mặc dù trời khá khuya, nhưng nó dẹp nỗi sợ hãi cố hữu của mình. Nó rủ con Bảy Châu, đứa con gái của chú Sáu Xì, cùng đi theo cho có chị có em. Trên đường đi, hai đứa huyên thuyên tâm sự. Đến chỗ đoạn có chuyện nào đâu tâm đầu ý hợp thì hai đứa cùng cười vang, phá tan màn đêm u tịch nơi miền thôn giả, khiến lũ chó trong xóm sủa lên inh ỏi. Lũ chó trong xóm sủa lên inh ỏi, làm náo động cả xóm làng. Mãi mê nói chuyện, hai đứa đến ngõ nhà cô Năm Trầu tự hồi nào chẳng hay. Đang nằm đông đưa trên chiếc võng, tay thì phe phẩy cái quạt mo cau, miệng nhóp nhép nhai trầu. Qua ánh sáng ngọn đèn neon từ hàng ba chiếu ánh sáng ra tận ngõ, thấy bé hai và Bảy Châu lấp ló ngoài sân, bà Năm Trầu ngồi bật dậy và cất tiếng nói:
"Bé hai với Bảy Châu phải không bay? Chàng mẹt ơi, đêm khuya đêm hôm khuya khoắt đi đâu vậy bấy? Gặp cô Năm có gì không? Vô nhà chơi đi con."
Nghe bà Năm Trầu nhắc đêm hôm khuya khoắt làm cho bé hai liên tưởng nhớ lại cũng cái đêm hôm khuya khoắt dạo nào quay trở lại trong trí nhớ của nó. Cái đêm đó cùng thằng Vinh thật sự gần nhau thân thiết. Hôm ấy trên đường ra chợ quận Châu Thành để mua sắm một số vật dụng cần thiết và nhu yếu phẩm cho gia đình, đến gần giữa trưa, bé hai tình cờ gặp thằng Vinh, bạn học rất thân thiết từ dạo nào. Mừng vui khôn xiết, Vinh mời bé hai vào quán nước ven đường. Hai đứa có dịp ôn lại cái thuở cấp sách đến trường, những trò chơi thời thơ ấu, những mộng mơ nhẹ nhàng mà hai đứa dành cho nhau thuở ấy. Và lần gặp lại thật tình cờ sau bao tháng ngày xa cách, hai đứa nhất quyết nối lại tình xưa. Chiếc xe ngựa mang hai tấm bảng quảng cáo to tướng được gắn chắc chắn bên hông xe.
người xà ít một tay cầm dây cương, tay kia cầm điếu thuốc lá đang cháy vàng dở. Ông điều khiển chiếc xe ngựa để quảng cáo cho đoàn cải lương hương mùa thu từ Sài Gòn về xã Tân Phú, giúp vui cho bà con trong mùa khô. Mùa này, người nông dân đã thu hoạch gặt hái xong, lúa thóc được mang về nhà chất đầy bồ. Lúc thời gian này, người nông dân một nắng hai sương mới được rảnh ràng để thưởng thức món ăn tinh thần hiếm hoi này. Ngồi phía sau chiếc xe ngựa, một người đàn ông luống tuổi khác. Ông ta mặc trên người bộ pyjama màu cháo lòng cũ xì. Ông thả từng tờ giấy chương trình xuống đất cho đám con nít nơi phố quận cùng nhau giành giật cãi nhau chí chóe. Ông còn nói vô cái ồ bặt lừa, tiếng loa rè rè vang lên lời giới thiệu cho không khí nơi phố vắng thêm phần sôi động. Lâu lắm rồi mới có đoàn hát về vùng xa này. Nơi họ làm sân khấu là những mảnh ruộng khô khốc nứt nẻ. Chủ đoàn hát chỉ cần tặng cho chủ ruộng vài cặp vé mời thì khỏi phải tốn ngân khoản thuê mướn. Họ cho răng màn, nối dây điện từ những căn nhà gần đó nên đoàn hát cũng được sáng đèn hàng đêm như diễn ở những nơi khác. Nghe tiếng quảng cáo ra rả của chiếc xe ngựa, họ cho biết đêm nay sẽ diễn vở Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn. Một tuần cải lương mà bé hai nó đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần trên chiếc máy cassette hiệu Sony Model TC-110A mà tía tặng cho trong lần nó thi đậu vào lớp đệ thất. Bé hai nói nhỏ bên tai thằng Vinh: "Tuần này hay lắm á anh Vinh ơi. Có chàng tráng sĩ Vương Hồ Vũ rất oai phong dũng mãnh. Tối nay á mình đi xem được không?" Không để bé hai phải đợi lâu, thằng Vinh đáp lời tức thì:
"À, vậy đi, dễ gì có dịp đoàn hát danh tiếng chịu về quê mình. Anh thấy không có dịp nào thuận lợi như hôm nay. Vậy thì tối nay anh chờ bé hai chỗ ngã ba vườn cam của ông Hai Mập rồi mình cũng đi ha."
"Dạ." Bé hai dạ lý nhí trong miệng, đồng thời con tim nó cũng đang rộn ràng nhịp đập. Đêm ấy hai đứa sống trong cái không khí mật ngọt yêu thương. Khi vạn hát hai đứa lưu luyến chia tay, thằng Vinh còn hẹn hò:
"Tạm biệt em nhé, Tết này nhất định anh sẽ đến thăm hai bác, bé hai nữa chứ."
Đến cái ngã ba nơi hẹn nhau lúc ban chiều, vài cơn gió thoảng qua xua đi cái không khí oi bức. Đợi cho đoàn người cùng xem hát trên đường trở về nhà vừa khuất sau rạng tre, thằng Vinh nắm chặt bàn tay bé hai và bất chợt nó đặt một nụ hôn thật nồng nàn lên đôi môi của cô bé. Quá bất ngờ, bé hai thẹn thùng nói:
Có xin phép ai chưa mà làm càng vậy ông? Tôi mét tía tôi bây giờ á."
Không nao núng trước lời hăm he của bé hai, thằng Vinh đáp trả:
"Xin phép lâu rồi, không nhớ hả cô? Cô nương à, ừ thì mét đi, anh không sợ đâu."
"Chà, chà, gàn quá ha."
Bé hai giơ tay đấm thình thịch vào lưng thằng Vinh, rồi cất tiếng cười. Thằng Vinh quá đỗi hạnh phúc, cũng cười theo thỏa thích.
"Sao cô hỏi tụi cờ con quá nhờ, Năm mần chi mà bay hổng nói vậy?
Tiếng bà Năm trầu vang lên, cắt ngang tâm trạng bay bổng của bé Hai, làm cho nó quay trở về thực tại. Bé Hai vồn vã nói:
Thưa cô, hồi ban chiều có người tặng hai trái dưa bự lắm à. Tía nói quà cô Năm xin tờ giấy dán để trưng bàn thờ cho đẹp. Cô Năm có không cho con xin?
Ơi, tưởng gì chứ giấy đỏ cô còn nhiều, để cô lấy cho. À, sẵn đây cho cô biếu tía bày hai thước pháo nè. Con Tám nhà cô nó mua ở tận xóm mới Gò Dấp đó còn. Loại này nó nổ tan xác, toàn màu hồng không à nghe bay. Đem về chắc tía bày nó mê lắm à.
Bé Hai chưa kịp cảm ơn, bà Năm trầu nói tiếp:
Cô cho tía bày nhanh mai vàng nữa kìa. Cây mai nhà cô năm nay không biết thằng Tuấn, con của cô, nó bon cái dông gì không biết mà đầy nhóc nụ trên cành đó. Con đem về cho tía bày cúng giao thừa luôn.
Bé Hai mừng rỡ đáp: Con cảm ơn cô Năm nhiều lắm nha cô Năm. Mấy cây mai nhà con năm nay chỉ lèo tèo dài nụ à. Con tính sáng mai qua nhà Bảy Châu xin một nhánh. Giờ thì cô Năm đã cho rồi, vậy thì sướng quá còn gì hơn nữa chứ.
Chợt nhớ ra bà Năm dặn con bé Hai:
Nói tía bày mùng hai Tết cô Năm qua thăm rồi chúc Tết. Nhớ chừa cô cái đùi gà mái tơ với sị rượu nha.
Vừa dứt lời, bà Năm thò tay lấy cái ống nhổ, bà phun vội miếng trầu dường như đã nhạt đối với bà. Tay kia lòn vô cái giỏ lấy miếng trầu khác được têm sẵn, đưa vội vào miệng nhớp nhép nhai. Có người ví von cho việc ăn trầu liên tục của bà bằng câu:
Bà Năm này bá ăn kiểu gì mà miên chưa hạ rộng, miên đã động quan rồi trời.
Cũng vì cái tật ăn trầu như vậy nên cái tục danh cô Năm trầu cũng được mọi người trong ấp đặt cho bà Năm từ đó. Mà cái công nhận bà ghiền cái món trầu kia lắm rồi. Có hôm đang nhai trầu mà trong giỏ đã hết thuốc xỉa, bà Năm cằn nhằn đứa con trai:
Cái thằng Tuân này đã dặn rồi mua cho má cái thuốc xỉa mà hẹn hoài. Giờ tôi phải làm sao đây chứ?
Báo Hại mặc dù đang ban đêm ban hôm, do chịu không nổi cái sự cằn nhằn nhức xương nhức óc của bà Năm, Tuấn đành phải chống xuồng qua bên kia sông đến nhà bà Bảy Cao. Một người cùng hội cùng thuyền ăn trầu xỉa thuốc như bà Năm để xin chia lại một ít thuốc xỉa cho bà. Khi có cục thuốc xỉa trên tay, bao nhiêu giận hờn lúc ban chiều nó âm ỉ trong lòng bà Năm mãi đến lúc này nó đã tự tan biến lúc nào chẳng hay.
Rồi chứ bé Hai ơi, lo về đi con, để tia bày trong tội nghiệp nó.
Nghe bà Năm trầu thúc hối, bé Hai dạ rân một tiếng thật lớn, rồi nhanh tay gom góp hết những món quà của bà Năm tốt bụng trao cho. Hai đứa chào từ biệt bà Năm rồi hối hả quay về nhà. Còn vài tiếng đồng hồ nữa là nàng Xuân trở về trên quê hương, một mùa xuân yên bình nơi đất mẹ. Ông Ba Thành bày biện trưng dọn bàn thờ ngoài sân để chuẩn bị đón giao thừa. Hai trái dưa hấu nằm cạnh mấy đòn bánh tét trà mứt, nhang đèn, hoa quả đầy đủ. Nhưng cái món mà ông cố tìm cho được để cúng giao thừa là những trái trà là ngọt lịm. Nghe đâu loại này được những nhà xuất nhập cảng đem về từ các nước Trung Đông. Lũ trẻ con trong cái ấp này năm nào cũng vậy, chúng nó thường tụ họp đến nhà ông để được thưởng thức món ăn khoái khẩu lạ miệng này. Ăn riết rồi đâm nghiền, rồi bởi vậy Tết năm nào nhà ông Ba cũng rộn ràng tiếng trẻ con. Hàng xóm thấy vậy có người vui miệng cho rằng:
nhà anh Ba Thành này đúng là nơi lúa thóc, đến đâu bò đâu câu đến đó, vậy mà cũng vui quá đi chứ. Sang năm tôi mà mình ăn khấm khá, tôi sẽ mua chục chiếc trà là dụ mấy đứa nhỏ để cạnh tranh với anh Ba mới được. Bé Hai ơi, con mang nhành mai đây, pháo ra đây cho tí, nhớ đem luôn mấy sấp giấy cúng giao thừa cho tí nữa nha.
Chừng dọn bàn thờ và bàn cúng giao thừa ngoài sân, chuẩn bị đâu đó xong xuôi, chừng như mọi việc đã đúng như ý mình, ông ngước lên nhìn bầu trời đen như mực, hít mạnh một hơi căng đầy không khí trong lành vào buồng phổi. Với trạng thái khoan khoái trong lòng, ông cất tiếng dặn con bé Hai:
bé Hai nè, con ở đây canh chừng cái bàn thờ, tí vô nhà rồi gần giao thừa tí ra đốt nhang đèn để đón giao thừa. Nhớ canh cho kỹ để cái tụi nhóc nó phá phách lại xui cả năm đó con.
Dạ tí yên chí, để con canh chừng cho, chừng nào gần giao thừa con kêu tía má nha. Miệng thì nói vậy, nhưng mắt nó lại hướng ra trước ngõ nhà. Trong bụng bồn chồn khi nghe tiếng thằng Vinh rao hàng vang lên, nghe rõ mồn một.
Ai mua nước tương nóng hổi không?
Vừa dọn bước vào nhà, chợt nghe tiếng rao hàng lạ lắm kia. Ông Ba Thành buộc miệng.
Trời, trời cha nổi nào, điên hết biết. Chắc là mới trốn nhà thương điên bên Hòa về hay sao đó. Giao thừa tới nơi mà còn bán nước tương. Mà nước tương này do ba cái chành, cái hàng, cái bánh đến cái đám ba tàu chợ lớn vô chai từ hồi nào mà dám rao nước tương nóng hổi nữa chứ.
Chợt thấy bé Hai đang có thái độ nhấp nha nhấp nhổm, ông liền hỏi:
bộ con có chuyện gì hay sao? Tía thấy con lạ lắm nha.
Có gì đâu tía, tía lo công chuyện đi, để còn cúng kiến nữa chứ. Đợi tía vừa khuất vào nhà trong, bé Hai liền cất tiếng càm nhàm. Cái ông Vinh này á, đã nói ở mùng hai gặp nhau cũng được vậy, giờ này lọ mọ ngoài đó, không khéo tía biết được là tiêu luôn á, giờ phải làm sao đây chứ. Lúc buổi sáng nay, bé Hai truy vấn thằng Vinh về hai trái dưa hấu. Vinh thú thật do nó định đem vào nhà giao tận tay bé Hai. Do khi đến nhà bé Hai thì bên ngoài ngõ nó nhìn vào thấy ông Ba Thành cứ quanh quẩn mãi trước sân nhà. Nó không dám vào gặp ông nên nó tạm lánh vào mấy bụi tre gai trước ngõ bên đường. Trời gần trạng vạng, tối tranh thủ, lúc ông Ba vừa bước vào bên trong nhà, nó lật đật mang hai trái dưa đặt ở hàng ba trước hiên nhà rồi ra về. Bước được vài bước, trong đầu thằng Vinh sợ, để cặp dưa chỗ đó, có khi người khác lấy mất thì công lao nó coi như đổ sông đổ biển. Nó đành quay lại, lấy hai trái dưa hấu bỏ vào lu nước bên hông nhà là chắc ăn như bắp. Không còn sợ mất mát lôi thôi nữa. Nó không ngờ sự việc xảy ra làm bé Hai một phen thất kinh hồn vía, khiến nó bối rối vô cùng. Như muốn chuộc lại lỗi lầm kia, thằng Vinh hẹn đêm giao thừa mang thêm ít quà Tết biếu thêm gia đình bé Hai cho vui. Đến ngõ nhà bé Hai, nó cố ý cất tiếng rao hàng ngộ nghĩnh như trên nhằm cho bé Hai nhận biết. Chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì. Thằng Vinh dựng chiếc xe đạp vào bụi tre bên đường rồi đứng đó cố ý chờ gặp người yêu dấu. Người yêu dấu thì chưa được gặp, nhưng thằng Vinh được gặp lũ muỗi đói tấn công nó một cách mãnh liệt, khiến nó phải than thầm.
Thôi tụi bay làm ơn tha cho tao đi. Từ nãy giờ tao hiến máu nhân đạo cho tụi bay nhiều lắm rồi đó nha.
Không gian đêm trừ tịch thật vắng lặng. Đang phàn nàn đám muỗi đói, bỗng thằng Vinh nghe tiếng la thất thanh từ nơi xa vọng đến.
Bơ người ta ăn trộm, anh trộm bắt nó.
Rồi tiếng chân người vang lên dồn dập trên đường. Ánh sáng đèn pin lóe sáng. Thằng Vinh chột dạ nói:
anh trộm không có ngày nhà ngay. Hôm nay mình đang ở đây mới chết, không khéo lại cho mình là trộm cũng không chừng.
Tiếng một ai đó nói vang gần bên tai thằng Vinh:
tôi mới thấy nó sạc vô nè. Cụ Tám rọi đèn qua hướng này đi. Tôi á, chắc là mẹm thằng anh trộm nó lưỡi vô hàng tre gai bên đó đó, chứ không trốn đâu hết.
Một người trong đám đông hỏi thăm khổ chủ: chị ba ơi, tụi nó lấy cái gì của nhà chị ấy? Tết nhất tới nơi mà mần ăn cái kiểu bất nhân như vậy thì suốt đời tụi nó cũng không khá nổi đâu à. Nghe giọng nguyên rủa, tên trộm hơi ác ý. Bà ba liền cất tiếng phân bua với đám đồng đang vây quanh: tôi mới dọn cái bàn thiên, vừa mới đặt mâm ngũ quả, mới quay lưng vô nhà thì đứa nào nó thỉnh mất à. Cái điều này á hả, năm nay chắc là nhà tôi xui cả năm luôn quá. Ánh đèn pin lóe sáng gọi ngay vào nơi thằng Vinh đang đứng, lấy tay che mắt cho đỡ chói. Nó chưa kịp lên tiếng giải thích sự hiện diện của mình nơi đây thì ông chính Sa Bô Chê, người nhân dân tự vệ tham gia vào cuộc truy đuổi tên trộm, đã chỉ mũi khẩu súng cắt pin vào thằng Vinh và lớn giọng:
giơ tay lên đầu cho tao thằng kia. Mày gan quá mày, đấy nhất mà mày không tha cho người ta nữa.
Lúc này nhiều người quanh đó nói chen vào: đánh thằng quỷ này đi.
Đánh nó đi.
Đánh một trận cho nó chừa đi.
Đánh đi.
Xong rồi hả, giải nó lên bót, nhốt nó qua Tết lưu tính sao.
Đánh nó đi. Muốn đi.
Đánh đi.
Muốn đi.
Đánh chết đi.
Đánh nó đi.
Ông chính Sa Bô Chê giơ tay ra ngăn cản và khuyên bà con trong ấp đừng manh động, có khi lại xảy ra án mạng. Thừa dịp này, thằng Vinh vội lên tiếng phân bua:
Chú ơi, nhà con ở bên kia sông, tình cờ đi qua đây, con có trộm cắp của ai đâu.
Một giọng nói lè nhè, nồng nặc mùi rượu góp tiếng vào:
đi anh trộm. Còn mày đây, sao kè nữa. Mày bên kia sông qua đây, chỉ giờ này cái vỏ trên xe đạp, đồ mày ăn cắp ở đâu, khai thiệt đi. Nếu nói thiệt thì tao xin anh chính thả cho mày về nhà ăn Tết, còn như cố tình xạo chết ngay con. Dạ con là con của ông Tám Quánh ở xóm bên kia sông, con quen với bé hai nhà bác Ba Thành, con định mang quà biếu Tết nhà bác Ba, không ngờ gặp không may như đêm nay.
Nãy giờ nghe lùm xùm vụ trộm, ông Ba Thành cũng cầm gậy gộc chạy ra tiếp ứng với bà con. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện của thằng Vinh, ông bà bèn lên tiếng nói đỡ cho nó:
đúng rồi anh Chín ơi, thằng này bạn con bé hai nhà tôi, nãy giờ tối tăm quá tôi nhìn không ra, tôi anh tha cho nó nha.
Nói được bao nhiêu đó, ông Ba Thành quay sang thằng Vinh làm bộ trách móc:
bác đã dặn con rồi, quà cáp cho bao nhiêu nó được rồi, bày đặt đem qua chi nữa, đường xa tối tăm, may là gặp bác, nếu không bị chết bà con còn gì.
Biết rõ tên trộm đêm trừ tịch không phải là thằng Vinh, bà con ai nấy tự giải tán. Riêng ông chính Sa Bô Chê còn nấn ná:
cái thằng này mày làm tụi tao hổ một cái quá mạng luôn. May là tao ngăn bà con kịp thời, chứ không thì giờ này mày bị dần mềm như chuối đấy nghe con. Thôi thì anh bay vô nhà đi.
Bé hai nãy giờ trong sân nhà nó lóng ngóng nghe tin tức bên ngoài, trong lòng nó như có lửa thiêu đốt. Giờ thấy thằng Vinh dắt xe lững thững theo tía vô nhà, nó liền nở một nụ cười tủm tỉm và nói một mình:
một kết thúc có hậu, may mà, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra đây.
Vừa vào đến nhà cũng là lúc tiếng pháo giao thừa vang lên khắp xóm làng. Ông bà lật đật thắp nhang khấn vái. Bé hai và thằng Vinh tự tay đốt dây pháo của bà Năm Trầu biếu đêm qua. Tiếng pháo nhà bé hai dường như nổ giòn hơn mọi năm. Tâm trạng cả nhà của ông Ba Thành hân hoan đón mừng Chúa Xuân đang quay về trên đất mẹ. Sau một lúc hỏi han về gia cảnh và tình cảm của hai đứa, ông Ba Thành đồng ý cho thằng Vinh nhờ mai mối và song thân nó được kết tình xuôi gia. Khỏi phải nói tâm trạng bé hai và thằng Vinh vui mừng dường biết bao. Qua đến gần Tết năm sau, kể từ khi thiếu chút nữa thằng Vinh bị ăn đòn oan mạng do tên trộm đêm trừ tịch mang đến cho nó. Giờ đây, trong ngày cưới của hai đứa, với vẻ mặt hân hoan rạng rỡ, đang tay trong tay đi cùng vợ chồng ông Ba Thành chào mừng quan khách ở các dãy bàn. Cái bàn đầu tiên hai vợ chồng thằng Vinh diện kiến gồm những nhân vật chính trong câu chuyện bắt trộm đêm giao thừa năm ngoái. Ông chính Sa Bô Chê đón ly rượu đế từ tay ông Ba Thành. Tay kia, ông trao một xấp phong bì mừng cưới của bà con trong bàn cử ông làm đại diện mừng cho hai trẻ. Ông nói thật to:
bà con ơi, mình vô 100% mừng cho hai cháu à. Một, hai, ba, vô!
Dốc cạn 100% ly ba sĩ đế nếp mới do chính ông Ba Thành nấu để đãi khách. Ông chính Sa Bô Chê kha lên một tiếng cho vơi bớt cay nồng của ly rượu, rồi ông nói tiếp:
vợ chồng bay ráng mà ăn à. Nay à, nên vợ chồng à, là cũng nhờ chị ba mất trộm ngồi bên đây à nè. Bà bị mất cái mâm ngũ quả, như hai đứa con cũng nhờ cái thằng ăn trộm năm đó. Phải chi biết là đứa nào là tác giả, có khi vợ chồng bay phải đem rượu thịt để cảm ơn nó cũng không chừng. Tôi nói vậy phải không bà con?
Ông chính vừa dứt lời, bà con trong buổi tiệc cười rần lên và vỗ tay không ngớt.
Đúng rồi.
Lúc này thì ngoài ngõ, ai đó đốt thêm hai dây pháo. Tiếng pháo hòa vào tiếng vỗ tay khiến cho vang vọng cả một góc trời quê hương. Tía vợ thằng Vinh thấy không khí vui quá, bèn nói nhỏ vào tay hai vợ chồng nó:
như vậy là năm nay hết đi bán nước tương nóng hổi rồi nghe con. Và bé hai hết gặp hai con ma da thiệt bự nữa, nên phải không bay?
Cả ba cha con cùng phá lên cười sau câu nói của ông Ba Thành, làm cho các bàn tiệc chung quanh không biết mô tê cũng cười hùng theo, khiến cho tên trộm đêm trừ tịch quá đỗi hạnh phúc. Bất giác hai giọt lệ lăn dài trên gương mặt của thằng Vinh, rồi nó đặt một nụ hôn thật nồng nàn trên môi con bé hai. Ngoài trời nắng gió vẫn reo vui cùng những áng mây lững lờ trôi. Xa xa, nơi cuối trời thấp thoáng, hai cánh chim nhỏ bé đang cùng nhau bay về tổ ấm trước khi màn đêm buông xuống trên quê hương yêu dấu ngàn đời. Phía sông ngày 10 tháng 11 năm 2011.
Ông Phố và ông Ánh vừa diễn đọc câu chuyện Tên Trộm Đêm Trừ Tịch,
được gửi từ Việt Nam, viết bởi Hai Hùng Sài Gòn.